Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 3 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Thánh Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Thiên Chúa có phải là mẹ chúng ta hay không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài Tông đồ Phaolô trong cơn lốc thù ghét của người Do Thái. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha tố giác hiện tượng nhiều loại bức tường được dựng lên tại Âu Châu và Ngài kêu gọi can đảm thay đổi, tận dụng gia tài phong phú của mình. Trên đây là nội dung sứ điệp video Đức Thánh Cha gửi các tham dự viên sáng kiến cùng nhau cho Âu Châu lần thứ tư tiến hành tại thành phố Munich, Nam Đức từ 30 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 hôm qua. Sáng kiến này quy tụ nhiều hoạt động của các cộng đoàn và phong trào giáo hội công giáo và của các tín hữu Kitô khác nhằm bênh vực gia đình, bảo vệ sự sống và thiên nhiên, cổ võ một nền kinh tế công chính liên đới với người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, hòa giải và hòa bình, thiện ích của các thành thị và tỉnh liên đới tại Âu Châu. Trong sứ điệp được công bố tại quảng trường Karlsplatz ở trung tâm thành phố Munich, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngoài một số bức tường hữu hình còn có nhiều bức tường vô hình đang được củng cố thêm. Chúng nhằm chia rẽ đại lục Âu Châu này. Những bức tường được dựng lên trong tâm hồn con người, những bức tường sợ hãi và gây hấn, thiếu cảm thông đối với những người có nguồn gốc và xác tín tôn giáo khác. Những bức tường ích kỷ chính trị và kinh tế, không tôn trọng sự sống và phẩm giá của mỗi người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng Âu Châu đang ở trong một thế giới phức tạp và chuyển động mạnh mẽ, ngày càng hoàn cầu hóa nhiều hơn và vì thế ngày càng bớt quy vào Âu Châu. Nếu chúng ta nhận thức các vấn đề lớn lao ấy, chúng ta phải có can đảm nói chúng ta đang cần một thay đổi. Âu Châu được kêu gọi suy nghĩ và tự hỏi xem gia tài vô biên của mình chịu ảnh hưởng của Kitô giáo đang thuộc về một viện bảo tàng hay vẫn còn có khả năng gợi hứng cho một nền văn hóa và trao tặng kho tàng của mình cho toàn thể nhân loại.
Trong những ngày hội họp vừa qua, có sự tham dự của nhiều thủ lãnh và thành viên các cộng đoàn và phong trào của giáo hội. Có 36 cuộc thảo luận bàn tròn và diễn đàn giúp trao đổi kinh nghiệm và viễn tưởng liên quan đến Âu Châu. Đức Thánh Cha nói với họ, anh chị em là các cộng đoàn và phong trào Kitô nảy sinh ở Âu Châu. Anh chị em mang nhiều đoàn sủng, hồng ân Chúa ban, cùng nhau cho Âu Châu là một sức mạnh liên kết, với mục tiêu rõ ràng là diễn tả các giá trị căn bản của Kitô giáo thành những câu trả lời cụ thể cho những thách đố mà một đại lục đang khủng hoảng gặp phải. Lối sống của anh chị em dựa trên tình thương yêu nhau, được sống với tinh thần quyết liệt của tin mừng. Một nền văn hóa hỗ tương có nghĩa là đối chiếu, quý chuộng nhau, đón nhận và nâng đỡ nhau. Nó có nghĩa là đề cao giá trị của những đoàn sủng khác nhau để quy hướng tất cả vào sự hiệp nhất và làm cho nền văn hóa ấy được phong phú. Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa anh chị em trong sáng và cụ thể là chứng tá làm cho người khác tin. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu toàn thể Âu Châu muốn là một gia đình các dân nước thì cần đặt con người ở trung tâm, cần cởi mở và có tinh thần hiếu khách. Tiếp tục thực hiện những hình thức cộng tác không những về kinh tế nhưng cả về mặt xã hội và văn hóa nữa.
Vatican, Đức Hồng y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh mục vụ di dân và người lưu động, kêu gọi cải tiến chính sách của Âu Châu về người tị nạn. Đức Hồng y Velio đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm mùng 1 tháng 7 vừa qua. Và Ngài bày tỏ hy vọng những tai nạn gần đây mà những người vượt biên gặp phải trên địa Trung Hải, trên đường tìm vào Âu Châu, có thể giúp các vị hữu trách của đại lục này nghĩ đến một chính sách mới, mạnh mẽ và sát tín hơn để giúp đỡ các dân tộc nghèo khổ. vừa qua một con thuyền nhỏ bị đắm ở vùng biển gần đảo Sicilia, Nam Italia, làm cho 10 phụ nữ bị chết đuối, 100 người tị nạn khác được cứu vớt. Ngoài ra người ta nhận thấy trong số những người vượt biên gần đây, càng ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên không có người thân đi kèm. Đức Hồng Y Velio nhận định rằng sự trợ giúp cho những người tị nạn mới tới cũng cần thiết như sự trợ giúp ở quê hương của các thuyền nhân. Tại đây chính tình trạng nghèo đói cùng cực là nguyên nhân khiến cho nhiều người tìm cách ra đi. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động lấy làm tiếc vì ở Italia, nhiều người không muốn biết gì đến hiện tượng làn sóng người tị nạn tìm vào Âu Châu. Ngài hy vọng những thảm trạng người tị nạn ở Địa Trung Hải gần đây đánh động tâm hồn của nhiều người. Trong những ngày qua, người ta đã tìm dưới đáy biển con tàu chở người tị nạn bị đắm ngày 18 tháng 4 năm ngoái, làm cho hơn 700 người chết. Theo báo chí Italia, người ta đã xác định được căn cước của khoảng 250 tới 300 tử thi người tị nạn.
Manila, Đức Tổng Giám mục Socrates Villagas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, tuyên bố rằng các giám mục nước này muốn cộng tác với chính phủ để mưu ích cho dân chúng, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục cảnh giác. Tuyên bố hôm 30 tháng 6 vừa qua, nhân dịp tân Tổng thống Rodrigo Duterte nhận chức, Đức Tổng Giám mục Socrates nói, trong tư cách là người Philippines và là người Công giáo, chúng tôi có cùng cái nhìn, nhưng chúng tôi sẽ cảnh giác vì sự kiểm soát chính là cái giá lớn của tự do. Chúng tôi sẽ cống hiến những phê bình và tố giác những sai lầm. Xin quý vị đừng coi chúng tôi như kẻ thù, nhưng như những người bạn, người anh em muốn thấy các nhà chính trị đạt tới các mục tiêu của họ trong sự thành công. Đức cha Villegas cũng là tổng giám mục giáo phận Lingayen Dagupan. Ngài giải thích rằng, các nhà chính trị là một hồng ân của Chúa, họ có thể bảo tồn hòa bình và đạt tới sự tiến bộ cho xã hội. Nhưng có một số trường hợp họ trở thành những thùng rác. Làm sao những người dấn thân trong chính trị có thể trở thành thùng rác thay vì là những mỏ vàng? Sự thay đổi ấy không xảy ra trong khoảnh khắc. Nó xảy ra khi các giá trị dần dần bị hao mòn và các nhân đức trở thành những thỏa hiệp. Các chính trị gia trở nên nhơ bẩn và họ sẽ tiếp tục làm như thế bao lâu không có một hệ thống kiểm soát thực sự và một nền luân lý đạo đức chân chính trong chính phủ. Tân Tổng thống Duterte của Philippines vốn có quan hệ khó khăn với giáo hội Công giáo. Khi còn là thị trưởng thành Davao trên đảo Mindanao, ông đã có nhiều lời xúc phạm đến Đức Giáo Hoàng, và ngay cả ông chủ trương sẽ tăng cường mạnh mẽ việc kiểm soát sinh sản.
Jerusalem, phát ngôn viên của Công giáo Ai Cập cha Rafik Reis tố giác rằng tại bán đảo Sinai, các dân quân Hồi giáo coi các tín hữu Kitô là những mục tiêu được phép bắn hạ. Hôm 29 tháng 6, một linh mục chính thống cốt Ai Cập đã bị nhóm Hồi giáo cực đoan Wahhabit, một hệ phái Hồi giáo thịnh hành ở Ả Rập Saudi bắn chết, trùng vào dịp kỷ niệm Tổng thống Morsi lên nắm quyền tại Ai Cập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, cha Grace cho biết, từ lâu tại vùng Sinai, các tín hữu Kitô đã bị những kẻ khủng bố Hồi giáo coi là mục tiêu, là kẻ thù cần tiêu diệt. Vùng này đã bị các nhóm thánh chiến Hồi giáo hoành hành, họ giết các binh sĩ, cảnh sát, quân nhân. Tại đây các thánh đường, linh mục, tu sĩ Kitô bị coi là những mục tiêu họ được phép tiêu diệt. Cha Grace cũng nói rằng trên một mạng Internet có xu hướng Hồi giáo cực đoan, nhóm nhà nước Hồi giáo IS tự nhận mình là tác giả vụ sát hại linh mục Rafael Moussa, 46 tuổi, thuộc giáo hội chính thống Copt Ai Cập. Cha bị bắn vài phát đạn, trong đó có một viên vào đầu làm cha chết ngay tại chỗ. Sau khi cử hành thánh lễ, cha đã đưa xe tới một tiệm sửa xe để chữa, và trong lúc đó một toán khủng bố đã ra tay bắn hạ cha.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, cầu nguyện cho các học sinh và sinh viên.
tháng bảy về trên con đường vào ngõ vắng và hạt mưa chiều đọng lại từng khe cửa sổ. Nắng và mưa thay nhau chiếm ngự trong những ngày cuối tuần. Tháng bảy, màu đỏ rực của hoa phượng, màu tím ngắt của những cánh bằng lăng đã nhuộm lên tường khoảng không gian, từng góc phố, từng con đường những vệt màu kỳ diệu. Khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng ánh lên sắc đỏ lựng, đầy sức sống của từng chùm hoa, cứ e ấp và bao dung. Đó đây vang lên tiếng cười rộn rã giòn tan của các em học sinh sau những tháng ngày học tập vất vả trên ghế nhà trường. Giờ đây, các em được tự do, thoải mái bay nhảy, được hòa mình vào với thiên nhiên, được sống những tháng ngày hồn nhiên vô tư lự. Mùa hè bao giờ cũng để lại những kỷ niệm đong đầy hạnh phúc. Những cánh diều no tròn căng gió như diễn tả bao ước mơ của tuổi thơ. Những trưa hè trốn ba mẹ đi chơi, đi bắt chim đánh đáo, nhảy cầu tắm sông và muôn vàn những trò chơi hấp dẫn khác mà bất cứ đứa trẻ nào khi nhắc đến cũng háo hức, mở to tròn đôi mắt. Nhưng dường như càng ngày, trẻ em càng ít được vui chơi. Cả năm học hành, đến những ngày hè cũng phải học thêm, học nếm. Trẻ em ở thành thị thì suốt ngày bị giam trong bốn bức tường, chẳng được tiếp xúc với bên ngoài. Hay nếu có chơi thì cũng chỉ dán mắt vào màn hình TV hoặc những cỗ máy tính hiện đại. Dần dần, các em đã mất đi sự hồn nhiên ngây thơ, mất đi những tiếng cười trong trẻo, mất đi sự linh hoạt, nghịch ngợm đáng yêu của con nít. Có lẽ các em sẽ lớn lên với một cái đầu thật to, chứa đầy kiến thức và những điều khôn ngoan khác, nhưng sẽ có một tâm hồn què quặt, héo hon. Trẻ thơ cần được vui chơi và hưởng những tháng ngày vô tư, hạnh phúc. Tuy nhiên, có rất nhiều em, ngay từ khi còn rất bé, đã bị người khác lạm dụng, hành hạ, đã phải vất vả để lo miếng cơm manh áo. Biết bao trẻ em đã phải cùng với gia đình trốn chạy chiến tranh, chết chóc. Tuổi thơ của các em không có những cánh diều no gió, không có những ngày được cắp sách đến trường, nhưng lại đầy những xác người chết bên đường, những cảnh tan hoang đổ nát, những tiếng la hét bom đạn gầm rú. Các em cần tuổi thơ, các em cần bình yên và những nụ cười giòn tan trên môi. Những ngày tháng 7 cũng là ngày mà các sĩ tử bắt đầu cho cuộc hành trình chạm vào ước mơ của mình trong lo lắng, bồn chồn, lẫn háo hức, rộn ràng khó tả. Những ngày thi đại học ghi dấu một bước ngoặt lớn trong đời người. Tương lai có thể mở ra tươi sáng trước mắt, nhưng cũng có thể sẽ là những ngày đen tối, mù mịt, chẳng biết đi đâu, về đâu. 12 năm đèn sách sẽ được khép lại bằng 3 ngày thi căng thẳng. 3 ngày thi đó gói ghém biết bao là ước mơ, dự định của bản thân, cũng như công sức kỳ vọng của ba mẹ, gia đình, dòng họ. Tất cả những điều ấy thấm đẫm qua những giọt mồ hôi rịn ra trên trán trong tiết trời nắng nóng của mùa hè oi ả. Tháng 7 cũng bàng bạc đâu đây với những tâm sự qua những dòng nhật ký viết vội trên trang vở trắng, để lại bao vấn vương trong cõi lòng của những tâm hồn mới lớn. Quãng đời sinh viên, học sinh là một quãng đời đáng nhớ, đong đầy những kỷ niệm. Đó là thời gian chắp cánh cho những ước mơ bay cao, đụng đến những vì sao xa xôi trên cõi thiên hà. Bởi vậy, trong ngày hôm nay, những ngày đầu tháng 7, chúng ta hãy dành chút thời gian để cầu nguyện cho các em học sinh, cho các bạn sinh viên. Xin cho các em học sinh luôn được cắp sách đến trường, được trau dồi cả tri thức lẫn nhân văn. Xin cho các em luôn có được tuổi thơ hồn nhiên với những tháng ngày bình yên, hạnh phúc. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn sinh viên trong những ngày thi cử khó khăn và mệt mỏi, luôn được sáng suốt khôn ngoan, để có thể tận dụng tối đa những tri thức đã đúc kết được trong 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường, để có thể mở toang cánh cửa bước vào tương lai. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các bạn luôn cố gắng học tập hết sức mình, chứ không phải đại học là học đại. Vì nếu có cần cù cố gắng, thì mai sau họ mới trở thành những người có ích cho gia đình, cho xã hội và đất nước. Có ai đó đã nói rằng, trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Thật vậy, để đạt được một thành quả tri thức, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh những giờ chơi, những buổi cà phê tán gẫu, những thú vui vô bổ. Nhưng đằng sau những tháng ngày cần cù chăm chỉ trên trang sách sẽ là một tương lai tươi sáng, sẽ là những thành công vang dội. Và nhất là con người của chúng ta, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên ý nghĩa và mang lại ích lợi cho thế giới hôm nay.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc về đề tài Thiên Chúa có phải là mẹ chúng ta hay không?
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài đọc 1 của Thánh lễ hôm nay, ngôn sứ Isaiah nói, có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Phải chăng Thiên Chúa tự ví mình như một người mẹ? Kinh Thánh có gọi Thiên Chúa là mẹ hay không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng chúng ta nên đối chiếu với lịch sử của các tôn giáo. Có tôn giáo nào gọi Thiên Chúa là mẹ hay không? Hồi đầu thế kỷ thứ 20, các nhà nghiên cứu tôn giáo của dân tộc sơ khai đã ghi nhận rằng cách thức hình dung Thượng Đế chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường văn hóa xã hội. Trong các nền văn minh phù hệ, Thượng Đế được hình dung như là cha, nghĩa là trục nam giới. Còn trong các nền văn minh mẫu hệ, Thượng Đế được hình dung như bà mẹ. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Thượng Đế phải thuộc về phái mạnh, chứ không thể thuộc phái yếu được. Cụ thể hơn nữa, các dân tộc sống về văn minh săn bắn và thô được thì hình dung Thượng Đế như là Chúa Sơ Lâm, ngài ngự trên trời xanh cao thẳng, được đồng hóa với ông trời. Một cách tương tự như vậy, các dân du mục thường gắn Thượng Đế với các trời, ngài ngự trên trời, chủ thể của các hiện tượng thiên nhiên, mưa, gió, bão táp. Ngược lại, các dân chuyên về canh đông trồng trọt thì hình dung Thượng Đế như là tiêu biểu của sự phong nhiêu, như là phồn thực. Bên cạnh một vị ngự trên trời còn thêm một vị ở dưới đất, đất mẹ và có thể là phụ nữ. Đó là nói về các dân tộc sơ khai. Khi lên tới các dân tộc với nền văn minh cao cấp hơn, ta thấy sự hiện diện của nữ thần trong nhiều tôn giáo, chẳng hạn như bà trời, bà đất, bà nước, hay nói chung là đạo mẫu. Một cái hiện tượng đặc biệt ở miền Viễn Đông là Phật Bà Quan Âm. Quan Âm nguyên là một thần nam, nhưng mà sang tới đây thì biến thành thần nữ.
Thưa cha, như vậy Kinh Thánh gọi Thiên Chúa là cha bởi vì được viết ra từ một nền văn hóa phụ hệ, phải không ạ?
Khi nói đến cách thức hình dung Thiên Chúa là cha trong Kinh Thánh, chúng ta cần phải đi từ từ, từng cấp độ một. Trước tiên, Kinh Thánh được viết trong một nền văn hóa phù hệ, cho nên hình dung Thiên Chúa thuộc phái nào. Điều này không có gì khó hiểu giữa khi các tôn giáo đối chiếu. Tuy nhiên, việc gọi Ngài là cha thì đòi hỏi một sự tiến triển lâu dài. Chúng ta đừng nên quên một điều quan trọng, đó là dân tộc Israel chỉ tôn thờ một thần linh, chúng ta gọi là tôn giáo độc thần, và vị ấy thuộc nam giới. Đang khi đó, các tôn giáo lân cận thờ nhiều thần, chúng ta gọi là tôn giáo đa thần. Và sự hiện diện của các nữ thần là cái chuyện thường tình.
Tại sao nói rằng việc nhận ra Thiên Chúa là cha đòi hỏi một tiến trình lâu dài, thưa cha?
Tại vì Thiên Chúa là Thượng Đế, là đấng tạo dựng vũ trụ, là chủ thể. Có một khoảng cách rất xa giữa Thiên Chúa với loài người. Vì vậy, không ai dám gọi Ngài là cha, một từ ngữ diễn tả sự thân mật gần gũi. Trong Cựu Ước, cái danh từ cha được dùng 1180 lần theo nghĩa thường tình, là cha, là bố, là tổ tiên, và chỉ có 15 lần được dùng cho Thiên Chúa. Có người giải thích lý do của sự rè rặt đó là tại vì không muốn đồng hóa với các tôn giáo khác. Thực vậy, nhiều dân tộc tự hào rằng họ do các thần linh sinh ra, tự nhiên là trong truyền thuyết con rồng cháu tiên của dân Việt. Thiên Chúa là cha của dân Israel không phải theo nghĩa sinh sản, nhưng theo nghĩa là Ngài đã tuyển chọn do lòng yêu thương. Israel được gọi là con của Thiên Chúa theo nghĩa yêu thương tuyển chọn. Chẳng hạn, sách Xuất Hành, chương 4, câu 22-23, sách Đệ Nhị Luật, chương 1, 31. Thiên Chúa là cha cũng còn có nghĩa là dạy dỗ. Thương con thì cho roi cho vọt. Đệ Nhị Luật 8:5, 4K 30:1-2. Nhưng mà Ngài đánh xong thì lại tiếc xót. Sách Hosea 11:8-9. Và đặc biệt, Thánh Điện 103 câu 13-14 nói như thế này. Như người cha chạy lòng thương con cái, Chúa cũng chạy lòng thương kẻ kính tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn người nhớ ta chỉ là cát bụi. Để đáp lại sự ân cần săn sóc của người cha, Israel phải tỏ ra hiếu thảo, nghĩa là trung thành giữ luật, tôn kính phục thờ Thiên Chúa.
Thưa cha, có chỗ nào cựu ước gọi Thiên Chúa là mẹ không ạ?
Không có đoạn văn nào mô tả Thiên Chúa như một phụ nữ hay là bà mẹ, và gọi Chúa là bà mẹ. Nhưng mà chúng ta đọc thấy những kiểu nói biểu lộ tình mẫu tử của Ngài. Thiên Chúa tự ví như bà mẹ không thể nào quên con của mình được, như đoạn văn Isaiah chương 49 câu 14-16 mà chúng ta đã nghe trong bài đọc 1 của thánh lễ hôm nay. Cũng trong Isaiah, chúng ta đọc thấy rằng Thiên Chúa đã cư mang Israel trong cung giặc. Từ lâu ta đã từng đến lòng, ta làm thinh, ta đã giản lọc, như sản phụ lâm bồn, ta rên xiết, ta hổn hển, ta thở chẳng ra hơi. Isaiah 42:14. Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ, đã hướng các ngươi từ lúc chưa chào đời. Isaiah 46:3. Và trong chương cuối cùng, Isaiah sử dụng những hình ảnh thân thương như thế này. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ấm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Isaiah 66:12-13. Có những đoạn khác không rõ là người, Ngài vậy Thiên Chúa ví mình như là cha hay là mẹ. Chẳng hạn đoạn văn sau đây trích từ Hosea chương 11 câu 3 câu 4. Ta đã tập ti cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó. Ta lấy gì ân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng. Ta xử với chúng như người nực trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho ăn. Và đối lại là cái tâm tình tiếng thác mà ta đọc thấy trong Thánh Điện 131 câu 2 câu 3. Hồn con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nét mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui. Kể vào Chúa Israel ơi, từ nay đến mãi, muôn đời muôn năm.
Như vậy, Thiên Chúa yêu thương chúng ta như là cha và như là mẹ phải không ạ?
Đúng thế. Chúng ta đã ở trong năm thánh của lòng Chúa thương xót. Trong tiếng Hebrew của Cựu Ước, có hai danh từ chính dùng để diễn tả lòng thương xót, đó là Hesed và Rachamim. Hai cái từ này bổ túc nghĩa cho nhau. Hesed bao hàm tình thương, mang theo sự trung tín dựa trên một lời hứa, là như có suy xét. Còn Rachamim có nghĩa là trắc ẩn, cảm thông, dịu dàng, âu yếm. Và nó liên với Rechem có nghĩa là bụng dạ lòng ruột. Ra như muốn nêu bật cái tình cảm tự nhiên phát xuất từ mối liên hệ ruột thịt. Có thể ví hai cái từ này với là hai thứ tình cảm. Một bên là của người cha, một bên là của người mẹ. Một bên căn cứ trên nghĩa vụ, một bên xuất phát từ bản tính. Vì thế, không lạ gì mà Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa mang Israel trong lòng, nghĩa là ở trong cái bụng dạ. Và Ngài đau lòng xót dạ khi phải trừng phạt nó.
Thưa cha, chúng ta đã nói nhiều đến Cựu Ước rồi, thế còn trong Tân Ước thì sao ạ?
Có sự khác biệt giữa Cựu Ước và Tân Ước trong việc sử dụng từ ngữ. Như đã nói trên, trong Cựu Ước, cái danh từ cha được dùng 1.180 lần theo nghĩa tự nhiên, mà chỉ có 15 lần áp dụng cho Thiên Chúa. Nhưng mà sang Tân Ước thì tỷ lệ đảo ngược lại. 157 lần theo nghĩa thường tình và 254 lần cho Thiên Chúa, và trong số đó 170 lần ở trên môi miệng của Đức Giêsu. Như vậy phải nói rằng Thiên Chúa là Cha là một chân lý nổi bật nhất mà Đức Giêsu mang lại cho chúng ta.
Đức Giêsu thuộc nam giới và Ngài sinh sống và hoạt động trong một nền văn minh phụ hệ. Vì thế, Thiên Chúa được trình bày như người cha, chứ không thể nào như người mẹ được, phải không thưa cha?
Tôi nghĩ rằng nhận xét này có phần đúng, nhưng mà được 50% thôi. Có hai lý do khác để phản biện lại. Thứ nhất, chúng ta đừng quên rằng Thiên Chúa không có phái tính. Ngài chẳng thuộc về nam giới, cũng chẳng thuộc về nữ giới. Phái tính đi với thân xác, còn các loài không có thân xác thì cũng chẳng có phái tính, chẳng hạn như là các thiên thần. Thứ hai, các nhà chú giải Kinh Thánh không đồng nhất khi bàn về tầm mức của Ma Khải Tân Ước liên quan đến Thiên Chúa là Cha. Cái vấn nạn như thế này, phải chăng Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, hay chỉ là Cha của những người Kitô hữu, nghĩa là của những người chia sẻ thân phận làm con của Đức Giêsu? Nói một cách khác, ở trong Tân Ước, theo nghĩa trạng, Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta được nhận làm nghĩa tử của Thiên Chúa trong mức độ chúng ta là chi thể của Đức Giêsu. Dù sao đi nữa, theo Thánh Phaolô, cái vấn đề danh xưng không quan trọng cho bằng thực chất. Nếu chúng ta thực sự là con Thiên Chúa, liệu chúng ta có cư xử đúng với danh nghĩa đó hay không? Chúng ta có dám tin tưởng đến gần Thiên Chúa với tình con thảo chứ không phải sợ hãi như nô lệ hay không? Chúng ta có bắt chước Thiên Chúa là đứng khiến cho mặt trời mọc lên soi sáng người lành kẻ dữ? Vì thế chúng ta cũng phải yêu thương tất cả mọi người, không còn phân biệt giữa bạn với thù hay không?
Biết rằng Thiên Chúa không có phái tính thì gọi Ngài là Cha cũng được, mà gọi Ngài là Mẹ thì cũng đâu có sai, có phải thế không ạ? À?
Đúng, trên thực tế, trong lịch sử thần học, bà Juliana Norwich, một ẩn sĩ người Anh thuộc thế kỷ thứ 14, sinh khoảng năm 1341 và qua đời khoảng năm 1430. Khi suy gẫm về tình thương của Thiên Chúa, bà đã gọi Thiên Chúa là Mẹ. Mà không có ai lên án bà là sai lầm. Bởi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã dành một buổi tiếp kiến chung hàng tuần để mà giới thiệu tư tưởng của bà vào ngày 1 tháng 12 năm 2010.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Tông đồ Phaolô trong cơn lốc thù ghét của người Do Thái.
Kính thưa quý vị thính giả, các chương cuối cùng của sách Tông đồ Công vụ cho thấy lời Chúa Giêsu nói với ông Canania sau khi kêu gọi Phaolô từ từ được hiện thực. Con cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Và sau bao năm bôn ba truyền giáo và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh và tin mừng của Chúa, giờ đây Phaolô bị bắt bớ và phải ra trước hội đồng Do Thái và chính quyền Roma. Các chương từ 24 tới 26 sách Công vụ kể rằng, năm ngày sau, Thượng tế Canania xuống Caesarea cùng với một số kỳ mục và một trạng sư tên là Tertullio. Họ đến kiện ông Phaolô trước tòa tổng trấn. Ông Phaolô bị gọi ra tòa, và ông Tertullio bắt đầu tố cáo như sau: Thưa ngài Felice đáng kính, nhờ ngài chúng tôi được sống trong cảnh thái bình, nhờ ngài ân cần săn sóc, dân tộc này được hưởng nhiều cải cách. Ở đâu và lúc nào chúng tôi cũng đón nhận những ân huệ ấy với tất cả lòng biết ơn. Nhưng để khỏi quấy rầy ngài thêm, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt vụ việc như sau. Xin ngài nghe với tấm lòng khoan hậu sẵn có. Số là chúng tôi đã bắt gặp tên này, một thứ ôn dịch, chuyên gây bạo loạn giữa mọi người Do Thái trong thiên hạ, và là đầu sỏ phái Nazareth. y còn mưu toan xúc phạm đến đền thờ, và chúng tôi đã bắt y. Chúng tôi muốn xử y chiếu theo luật của chúng tôi, nhưng viên chỉ huy Lucia đã can thiệp, dùng bạo lực mà giật y khỏi tay chúng tôi, và truyền cho những người tố cáo y phải đến trước tòa ngài. Cha hỏi y, ngài sẽ có thể biết rõ về mọi điều chúng tôi tố cáo y. Người Do Thái tán đồng và quả quyết là đúng như vậy. Tổng trấn ra hiệu bảo ông Phao-lô nói, ông liền đáp, tôi biết rằng đã từ nhiều năm, ngài cầm cân nảy mực cho dân tộc này, nên tôi sung sướng biện hộ cho mình. Chính ngài có thể biết rõ, tôi lên Jerusalem hành hương đến nay chưa quá 12 ngày. Trong đền thờ, trong các hội đường cũng như trong thành phố, người ta đã không bắt gặp được tôi thảo luận với ai hay sách động đám đông. Họ cũng không thể đưa ra cho ngài bằng chứng về những điều bây giờ họ tố cáo tôi.
Tuy nhiên, tôi xin công nhận với ngài điều này, tôi phụng thờ Thiên Chúa của cha ông chúng tôi theo đạo mà họ gọi là bè phái. Tôi tin mọi điều chép trong sách luật Môi-se và sách các ngôn sứ. Tôi đặt nơi Thiên Chúa niềm hy vọng này như chính họ cũng hy vọng là người lành và kẻ dữ sẽ sống lại. Vì thế, cả tôi nữa, tôi cố gắng để trước mặt Thiên Chúa và người ta, lương tâm tôi không có gì đáng chê trách. Sau nhiều năm, tôi về Jerusalem để đem tiền cứu trợ cho dân tộc tôi và để dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa. Chính lúc đó họ bắt gặp tôi trong đền thờ, sau khi tôi làm nghi lễ tẩy uế, không có tụ tập đám đông, cũng không gây ồn ào chi cả. Có mấy người Do Thái từ Asia đến. Đáng lẽ họ phải ra trình diện với ngài mà tố cáo tôi nếu như họ có điều gì chống tôi. Hoặc những người đang có mặt đây cứ nói xem, khi tôi ra trước Thượng Hội đồng, họ đã tìm thấy điều gì phạm pháp. Phải chăng là lời duy nhất tôi đã hô lên khi đứng giữa họ? Chính vì sự phục sinh của kẻ chết mà hôm nay tôi bị các ông đưa ra xét xử. Ông Felix là người biết rất chính xác về đạo. Ông hoãn vụ án lại và nói, khi nào viên chỉ huy Lycia xuống, tôi sẽ xét vụ kiện của các người. Ông tuyển cho viên đại đội trưởng giam ông Phao-lô, nhưng cho ông hưởng chế độ dễ dãi và không ngăn cấm thân nhân nào đến giúp đỡ ông. Ít ngày sau, ông Felix cùng đến với vợ là bà Drusilla, người Do Thái. Ông cho vời ông Phao-lô đến và nghe ông nói về lòng tin vào Đức Kitô Giê-xu. Nhưng khi ông Phao-lô biện luận về đức công chính, sự tiết độ và cuộc phán xét mai sau, thì ông Felix phát sợ nên nói, bây giờ ông có thể lui ra, khi nào tiện dịp tôi sẽ cho gọi ông đến. Một trật, ông cũng hy vọng ông Phao-lô đút lót, vì thế ông năng cho vời ông Phao-lô đến nói chuyện. Mãn hạn hai năm, ông Felix được ông Pocchiofetto đến thay thế. Vì muốn được lòng người Do Thái, ông Felix cứ để ông Phao-lô ở lại trong tù. Ba ngày sau khi nhậm chức, Tổng trấn Phêtô từ Cesare lên Jerusalem, các thượng tế và thân hào Do Thái đến kiện ông Phao-lô. Họ khẩn khoản xin Tổng trấn một ân huệ để hại ông Phao-lô là đưa ông về Jerusalem vì họ đang chuẩn bị một cuộc mai phục để giết ông dọc đường. Nhưng ông Phêtô đáp lại rằng, ông Phao-lô đang bị giam giữ ở Cesare, còn chính ông cũng sắp sửa về đó ngay. Ông lại thêm, những ai trong các ông có đủ tư cách, hãy cùng xuống đó với tôi, và nếu đương sự có gì sai trái, thì cứ việc tố.
Sau khi ở lại Jerusalem không quá 8 hay 10 ngày, ông xuống Caesarea. Hôm sau ông ra ngồi tòa và truyền điệu ông Phao-lô đến. Ông Phao-lô vừa tới, thì những người Do Thái từ Jerusalem xuống đã vây quanh ông. Họ tố cáo ông nhiều tội, mà toàn là tội nặng, nhưng họ không thể minh chứng. Ông Phao-lô tự biện hộ, tôi không có tội gì đối với lề luật Do Thái, đối với đền thờ hay hoàng đế Caesar. Ông Festo muốn được lòng người Do Thái nên đề nghị với ông Phao-lô, ông có muốn lên Jerusalem để được xử tại đó trước mặt tôi về những lời tố cáo này hay không? Nhưng ông Phao-lô đáp, tôi đang đứng trước tòa án của hoàng đế Caesar, tôi phải được xử tại đó. Tôi đã không làm gì hại người Do Thái, như chính ngài thừa biết. Nếu quả thật tôi có tội, nếu tôi đã làm điều gì đáng chết, thì tôi không xin tha chết. Nhưng nếu những điều tố cáo của các người này là vô căn cứ, thì không ai có quyền nộp tôi cho họ. tôi kháng cáo lên Hoàng đế Caesar. Bây giờ ông Festo bàn với hội đồng tư vấn rồi trả lời, ông đã kháng cáo lên Hoàng đế Caesar thì ông sẽ lên Hoàng đế Caesar. Ít ngày sau, vua Agrippa và bà Berenice đến Caesarea chào mừng ông Festo. Vì hai người ở lại đó nhiều ngày, ông Festo mới đem vụ ông Phaolô ra trình bày với nhà vua. Ông nói, ở đây có một người tù, ông Felice để lại. Khi tôi tới Jerusalem, các thượng tế và các kỳ mục Do Thái đến kiện và xin tôi kết án người ấy. Tôi đã trả lời cho họ rằng, người Roma không có lệ nộp bị cáo nào trước khi đương sự ra đối chất với nguyên cáo và được cơ hội biện hộ về lời tố cáo. Vậy họ cùng đến đây với tôi, và không chút trì hoãn, ngày hôm sau tôi ra ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. Đứng quanh đương sự, các nguyên cáo đã không đưa ra một tội trạng nào như tôi tưởng. Họ chỉ tranh luận với ông ta về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo riêng của họ và liên quan đến một ông Giê-xu nào đó đã chết mà Phao-lô quả quyết là vẫn sống. Phần tôi, phân vân trước cuộc tranh luận về những chuyện ấy, tôi hỏi xem ông ta có muốn đi Jerusalem để được xử tại đó về vụ này không, nhưng Phao-lô đã kháng cáo xin dành vụ này cho Thánh Thượng xét xử. Nên tôi đã ra lệnh giữ ông ta lại cho đến khi giải lên Hoàng đế. Bây giờ vua Agrippa nói với ông Festo, tôi cũng muốn được nghe ông ta nói. Ông Festo trả lời, ngày mai ngài sẽ được nghe. Vậy hôm sau vua Agrippa và bà Berenice tiến vào công đường cách rất long trọng, cùng với các sĩ quan chỉ huy cơ đội và các người có chức vị trong thành phố. Theo lệnh của ông Festo, người ta điều ông Phao-lô đến. Ông Festo nói, kính thưa Đức vua Agrippa và toàn thể quý vị có mặt ở đây với chúng tôi, quý vị thấy người này, toàn thể cộng đồng Do Thái đã đến gặp tôi, ở Jerusalem cũng như ở đây, về việc của đương sự. Họ la lên rằng đương sự không được phép sống nữa. Phần tôi không thấy đương sự đã làm gì đáng chết, nhưng vì chính đương sự đã kháng cáo lên Thánh Thượng, nên tôi đã quyết định giải về kinh. Tôi không có gì chắc chắn để tâu lên nhà vua. Vì thế tôi đã đưa đương sự ra trình diện quý vị, và nhất là ngài kính thưa Đức vua Agrippa, để sau lần tra hỏi này, tôi sẽ có gì để tâu. Vì thiết tưởng giải tù nhân lên mà không nói rõ đương sự bị tố cáo về những tội gì thì thật là vô lý.
Vua Agrippa nói với ông Phao-lô, ông được phép tự bào chữa. Ông Phao-lô bèn giơ tay ra tự biện hộ. Kính thưa Đức vua Agrippa, tôi lấy làm sung sướng vì hôm nay sắp được tự biện hộ trước mặt ngài về mọi điều người Do Thái tố cáo tôi, nhất là vì ngài am hiểu tất cả những tục lệ và những chuyện tranh luận giữa người Do Thái. Bởi thế, xin ngài kiên nhẫn nghe tôi nói. Tôi đã sống như thế nào từ hồi niên thiếu, ngay từ đầu, giữa dân tộc tôi và tại Jerusalem, điều đó mọi người Do Thái đều rõ. Từ lâu họ đã biết, và nếu muốn, họ có thể làm chứng rằng tôi đã sống theo phái nghiêm ngặt nhất trong tôn giáo chúng tôi, tức là phái Pharisêu. Và giờ đây tôi bị đưa ra tòa chính là vì hy vọng điều Thiên Chúa đã hứa cho cha ông chúng tôi. 12 chi tộc chúng tôi ngày đêm kiên trì thờ phượng Chúa, hy vọng thấy lời hứa ấy được thực hiện. Kính thưa Đức Vua, chính vì niềm hy vọng đó mà tôi bị người Do Thái tố cáo. Sao trong quý vị lại có người cho rằng việc Thiên Chúa làm cho kẻ chết sống lại là chuyện không thể tin được? Về phần tôi, trước kia tôi nghĩ rằng phải dùng mọi cách để chống lại danh Giê-xu người Nazareth. Đó là điều tôi đã làm tại Jerusalem. Được các thượng tế ủy quyền, chính tôi đã bỏ tù nhiều người trong dân thánh, và khi họ bị xử tử, tôi đã bỏ phiếu tán thành. Nhiều lần tôi đã rảo khắp các hội đường, dùng cực hình cưỡng bức họ phải nói lộng ngôn. Tôi đã giận dữ quá mức đến nỗi sang cả các thành nước ngoài mà bắt bớ họ. Thế là sau khi được các thượng tế trao quyền và ủy nhiệm, tôi lên đường đi Damasco. Kính thưa Đức Vua, đang khi đi đường, vào lúc trưa, tôi đã thấy một luồng ánh sáng chói lọi hơn mặt trời, từ trời chiếu tỏa xuống chung quanh tôi và các bạn đồng hành. Tất cả chúng tôi đều ngã nhào xuống đất, và tôi nghe có tiếng nói với tôi bằng tiếng Hebrew, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi. Tôi hỏi, thưa ngài, ngài là ai? Chúa đáp, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. nhưng ngươi hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên. Ta hiện ra với ngươi là để chọn ngươi làm đầy tớ và làm chứng nhân về những điều ngươi đã thấy, cũng như những điều ta sẽ hiện ra mà tỏ cho ngươi biết. Ta sẽ cứu ngươi thoát khỏi tay dân Do Thái và các dân ngoại. Ta sai ngươi đến với chúng để mở mắt cho chúng, khiến chúng rời bóng tối mà trở về cùng ánh sáng, thoát khỏi quyền lực Satan mà trở về cùng Thiên Chúa. Như vậy, nhờ tin vào ta, chúng sẽ được ơn tha tội và được hưởng phần gia tài cùng với các người đã được thánh hiến.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tố giác hiện tượng nhiều loại bức tường được dựng lên tại Âu Châu, và Ngài kêu gọi can đảm thay đổi, tận dụng gia sản phong phú của mình. Vatican, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi cải tiến chính sách của Âu Châu về người tị nạn. Manila, Đức Tổng giám mục Sorates Villegas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, tuyên bố rằng các giám mục nước này muốn cộng tác với chính phủ để mưu ích cho dân chúng, nhưng đồng thời vẫn tiếp tục cảnh giác. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.